Phần thứ nhất, vài nét khái quát về Vĩnh Phúc. Cương vực, tên gọi và dân số. Là một tỉnh đất không rộng, người không đông, nhưng từ bao đời nay, Vĩnh Phúc không chỉ đã có một thời từng là đế đô Mê Linh, mà còn luôn luôn ở vị trí kề cận với đế đô. Bởi vậy, Vĩnh Phúc có một vị trí thật quan trọng trong tiến trình phát triển lịch sử của dân tộc Việt Nam. Suốt tiến trình lịch sử, từ buổi đầu các vua Hùng dựng nước Văn Lang, thời An Dương Vương dựng nước Âu Lạc, rồi thời Lệ Thuộc phong kiến phương Bắc, đến thời phong kiến tự chủ dưới các triều Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Mỗi thời đi qua, vùng đất Vĩnh Phúc lại một lần thay đổi cương vực và tên gọi. Cho mãi đến thời nhà Nguyễn, vùng đất Vĩnh Phúc nằm trong hai tỉnh Sơn Tây, Hà Tây ngày nay và Thái Nguyên. Thực hiện chính sách chia để trị, dưới thời Pháp thuộc, Vĩnh Phúc trải qua bao lần tách, nhập với những tên gọi khác nhau và cương vực to, nhỏ mỗi lần một khác. Tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay, vốn trước kia bao gồm hai tỉnh Phúc Yên và Vĩnh Yên. Cả hai tỉnh này đều mới được thành lập từ khi thực dân Pháp sang xâm lược nước ta. Tỉnh Vĩnh Yên, ngày 20 tháng 10 năm 1890, toàn quyền Đông Dương ra nghị quyết thành lập đạo Vĩnh Yên, bao gồm bốn huyện Bạch Hạc, Lập Thạch, Tam Dương, Yên Lạc thuộc phủ Vĩnh Tường cùng huyện Yên Lãng từ tỉnh Sơn Tây chuyển sang và huyện Bình Xuyên tách từ phủ Phú Bình thuộc tỉnh Thái Nguyên chuyển về. 6 tháng sau, ngày 12 tháng 4 năm 1891, toàn quyền Đông Dương lại ra nghị định bãi bỏ đạo Vĩnh Yên, đưa địa bàn đạo Vĩnh Yên chuyển về tỉnh Sơn Tây. Hơn 8 năm sau, ngày 29 tháng 12 năm 1899, toàn quyền Đông Dương lại có nghị định thành lập lại tỉnh Vĩnh Yên trên cơ sở đạo Vĩnh Yên cũ. Tỉnh lỵ đặt tại làng Tích Sơn và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1900. Đầu năm 1901, phủ Yên Lãng tách khỏi Vĩnh Yên để nhập vào tỉnh Phù Lỗ. Tỉnh Vĩnh Yên chỉ còn một phủ Vĩnh Tường và bốn huyện Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên, Yên Lạc. Tỉnh Phúc Yên, ngày 6 tháng 1 năm 1901, toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập tỉnh Phù Lỗ, bao gồm ba huyện cắt từ Bắc Ninh sang phủ Đa Khúc, huyện Kim Anh, huyện Đông Khê, sau đổi là Đông Anh, và phủ Yên Lãng cắt từ tỉnh Vĩnh Yên về. Tỉnh lỵ đặt tại làng Phù Mổ. Ngày 18 tháng 2 năm 1904, tỉnh lỵ dời lên làng Tháp Miếu, Tổng Bạch Trữ, phủ Yên Lãng. Từ đó có tên là tỉnh Phúc Yên. Tháng 3 năm 1913, chính quyền thực dân Pháp đưa tỉnh Phúc Yên xuống cấp đại lý, cho lệ thuộc vào tỉnh Vĩnh Yên. Tháng 12 năm 1915, chính quyền thực dân Pháp lại xóa bỏ cấp đại lý, cho lập lại tỉnh Phúc Yên, gồm hai phủ Đa Phúc và Yên Lãng cùng hai huyện Kim Anh và Đông Anh. Đây là một tỉnh nhỏ nhất xứ Bắc Kỳ thời bấy giờ. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nhằm tăng cường sự lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng, tăng cường lực lượng về mọi mặt để kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 12 tháng 2 năm 1950, Quốc hội và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định sáp nhập hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên thành tỉnh Vĩnh Phúc. Tỉnh Vĩnh Phúc. Tỉnh Vĩnh Phúc khi mới hợp nhất có diện tích 1.715 km2, dân số 47 vạn người, bao gồm 14 dân tộc anh em, đông nhất là người Việt, Kinh. Đồng bào các dân tộc ít người sống rải rác ở 17 xã dọc dãy núi Tam Đảo, Sáng Sơn của năm huyện Tam Dương, Bình Xuyên, Lập Thạch, Kim Anh và đa phúc. Từ khi Vĩnh Yên, Phúc Yên hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc lại có nhiều lần thay đổi về địa giới hành chính, nhưng đáng kể nhất là vào tháng 3 năm 1968. Nhằm xây dựng các tỉnh thành những đơn vị hành chính lớn đủ sức mạnh chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Quốc hội và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định sáp nhập tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú. Mãi đến tháng 11 năm 1996, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 9 đã thông qua nghị quyết chia tách một số tỉnh, trong đó tỉnh Vĩnh Phúc được tách thành hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ như cũ. Thế là sau gần 29 năm hợp nhất, tỉnh Vĩnh Phúc lại được tái lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng Giêng năm 1997. Đến nay, năm 2008, tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính, một thành phố Vĩnh Yên trực thuộc tỉnh, một thị xã Phúc Yên và 7 huyện Lập Thạch, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo, Mê Linh. Tất cả bao gồm 150 xã, phường, thị trấn, trong đó có một huyện và 38 xã miền núi. Với diện tích 1.370,73 km², Vĩnh Phúc là một tỉnh được coi là cầu nối giữa các tỉnh miền núi Việt Bắc với thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Phía đông Vĩnh Phúc giáp tỉnh Bắc Ninh, phía tây giáp tỉnh Phú Thọ, phía nam giáp Hà Nội, Hà Tây, phía bắc giáp tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang. Dân số Vĩnh Phúc có 1,1 triệu người, không kể người Việt, Kinh và người nước ngoài. Cả tỉnh có tới 30 dân tộc anh em là Tài, Thái, Hoa, Khmer, Mường, Hơ Mông, Giao Quần Chẹt, Sán Diều, Sán Chay, Cao Lang, Hà Nhì, La Chỉ, Phù Lá, Ngái, Nùng, Lô Lô, Pú Péo, Ê Đê, Sơ Đăng, Chăm, Gia Rai, Pru Vân Kiều, Thổ, Giái, Cơ Ho, Mình Ông, Ba Na, Cư Mú, Tà Ôi, Mang, dân dân. Trong đó, người Việt, Kinh chiếm đa số. Các dân tộc ít người chỉ chiếm có 3,17% dân số toàn tỉnh, gồm 7.365 hộ với 38.082 nhân khẩu. Đồng bào sinh sống thành từng làng bản đang xen với dân tộc Việt, chủ yếu ở các xã miền núi thuộc 4 huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Bình Xuyên và Mê Linh. Đông đảo nhất là người Sán Diều chiếm 88,49%, Cao Lan chiếm 3,6%, Tài 2,4%, Giao 1,86%, Nùng 1,26%, Mường 0,97%, còn lại các dân tộc khác chiếm 1,38%. Nhìn chung, mỗi dân tộc có nguồn gốc lịch sử, phong tục tập quán, văn hóa riêng. Nhưng với truyền thống đại đoàn kết, đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã từng bước vượt qua khó khăn, trở ngại cùng nhân dân cả nước vươn lên trong công cuộc đổi mới. Điều kiện tự nhiên, địa hình, Vĩnh Phúc là vùng đất có cảnh quan, địa hình rất đa dạng, là vùng đất chuyển tiếp từ đồi núi Trung Du xuống đồng bằng. Cho nên, Vĩnh Phúc hình thành ba vùng rõ rệt: vùng rừng núi, vùng đồi gò và vùng đồng bằng. Vùng rừng núi nằm ở phía bắc tỉnh, tiếp giáp với núi rừng hai tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên. Trong đó có ba dãy núi quan trọng: dãy Tam Đảo, ngọn cao nhất 1.590 m, dãy Sóc Sơn, cao từ 200 đến 500 m, dãy Sáng Sơn, cao 633 m. Vùng đồng bằng nằm ở phía nam, bao gồm các huyện Mê Linh, Vĩnh Tường, Yên Lạc. Vùng đồi gò Giữa vùng rừng núi và đồng bằng là vùng đồi gò xen kẽ, chạy từ phía đông sang phía tây tỉnh, từ khu vực sông Cà Lồ đến sông Lô. Ba phía tây, nam, đông tỉnh Vĩnh Phúc đều có sông bao bọc. Đó là sông Cầu ở phía đông, chảy qua tỉnh, dài 24 km. Sông Lô ở phía tây, dài 37 km. Sông Hồng chảy từ phía tây xuống phía nam, dài 40 km. Ngoài ra, còn có nhiều sông ngòi nhỏ chảy qua từ chân núi Tam Đảo xuống đồng bằng. Đáng kể nhất là sông Phó Đái và sông Cà Lô chảy dọc giữa địa bàn tỉnh. Bên cạnh sông Ngòi, Vĩnh Phúc còn có nhiều đầm, hồ lớn nằm ở phía nam như đầm Vạc, đầm Rượu, đầm Đông Mật, đầm Kiên Cương, đầm Rưng. Với vị trí là một tỉnh chuyển tiếp giữa các vùng, Vĩnh Phúc có hệ thống giao thông khá thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường thủy. Có hai đường quốc lộ chạy qua tỉnh là quốc lộ 2 Hà Nội, Hà Giang, đoạn qua Vĩnh Phúc dài 50 km. Quốc lộ 2 còn chạy song song với đường sắt Hà Nội, Lào Cai, qua Vĩnh Phúc 6 ga, dài trên 40 km. Quốc lộ 3 Hà Nội, Cao Bằng, qua Vĩnh Phúc dài 16 km. Quốc lộ 3 còn chạy song song với đường sắt Hà Nội, Thái Nguyên, qua Vĩnh Phúc 2 ga, dài 16 km. Bên cạnh quốc lộ, Vĩnh Phúc còn có các con đường nội tỉnh chạy từ đồng bằng lên vùng rừng núi như đường 12, 23, 40, 129 với tổng chiều dài trên 200 km. Nhờ có nhiều sông ngòi mà Vĩnh Phúc đã tạo nên một mạng lưới giao thông đường thủy trên các con sông Hồng, sông Lô, sông Phó Đái, sông Cầu, đi các tỉnh thuộc khu vực Việt Bắc, thuận tiện cả bốn mùa. Khí hậu. Khí hậu ở Vĩnh Phúc mang tính chất nhiệt đới gió mùa rất rõ nét. Mỗi năm có hai mùa. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 10 hàng năm. Tuy có ba dạng địa hình, nhưng vì có dải trường thành là núi Tam Đảo, nên khí hậu ở Vĩnh Phúc lại hình thành hai vùng, vùng đồng bằng Vĩnh Phúc và vùng núi Tam Đảo. Có thể nói, về đại thể, vùng núi Tam Đảo thuộc vành đai khí hậu mang tính chất á nhiệt đới. Còn lại, khí hậu Vĩnh Phúc nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa đồng bằng Bắc Bộ. Vùng đất giàu tiềm năng. Tiềm năng lớn nhất của Vĩnh Phúc là đất. Đất ở đây có nhiều loại, trừ vùng núi Tam Đảo, còn lại chủ yếu là vùng bán sơn địa, vùng trung du, vùng đồi thấp và đồng bằng. Như thế, cả vùng đồi gò lẫn đồng bằng châu thổ ở Vĩnh Phúc đã sớm được khai phá trồng trọt từ thời dựng nước đầu tiên của dân tộc. Nhưng Vĩnh Phúc còn có một tiềm năng rất đáng kể, đó là khoáng sản. Với cấu tạo địa chất phức tạp trong quá trình thành tạo, lòng đất Vĩnh Phúc đã hình thành nên nhiều mỏ khoáng. Các nhóm khoáng sản ở Vĩnh Phúc gồm có khoáng sản nhiên liệu có than đá, than nâu, than bùn. Nhóm khoáng sản kim loại có barit, chì, kẽm, đồng, vàng, vàng sa khoáng, thiết, sắt. Những khoáng sản kim loại này đã góp phần đưa cư dân Vĩnh Phúc xưa sớm bước vào thời đại đồng thau và sắt. Nhóm khoáng sản phi kim loại chủ yếu là cao lanh, mica, kezabrit. Nhóm vật liệu xây dựng gồm đất sét làm gạch ngói, đá xây dựng, cuội cát sỏi, cuội quarit. Cùng với khoáng sản, Vĩnh Phúc không chỉ có rừng rậm phủ kín dải Tam Đảo với nhiều loại gỗ quý hiếm, mà còn có những cánh rừng bạc ngàn từ vùng đồng bằng cao đến các vùng đồi gò. Trải qua hàng ngàn, hàng vạn năm bị con người khai thác, tàn phá nghiêm trọng, đến nay, vườn quốc gia Tam Đảo vẫn được xem là một vùng có đa dạng sinh học lớn với hàng trăm loài thực vật bậc cao, với bốn lớp động vật, lớp lưỡng cư, lớp bò sát, lớp chim và lớp thú. Hiện tại, vườn quốc gia Tam Đảo vẫn được coi là một bảo tàng thiên nhiên vô giá. Khái quát mấy nét về cương vực, tên gọi và dân số Vĩnh Phúc cũng như về điều kiện tự nhiên, ta thấy Vĩnh Phúc là vùng đất vừa có rừng rậm, núi cao, đồi thấp, đồng bằng bằng phẳng, vừa có sông, suối, hồ, đầm, mưa nắng vừa phải, khí hậu điều hòa hai mùa rõ rệt. Đồng thời, Vĩnh Phúc cũng là một tỉnh có nhiều tiềm năng của đất, rừng, sông, suối và khoáng sản. Nên từ rất sớm đã được cư dân qua các thời kỳ tìm đến khai phá và khai phá liên tục trong nhiều thiên niên kỷ. Trên cơ sở trồng lúa nước, con người ở đây đã không ngừng phát triển nhiều ngành nghề khác nhau. Con người sinh ra ở vùng đất vốn có địa hình phức tạp lắm núi, nhiều sông suối, nên muốn tồn tại và phát triển, cư dân Vĩnh Phúc vừa phải đổ mồ hôi, công sức chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, vừa phải đổ cả máu xương để tạo dựng cuộc sống và gìn giữ mảnh đất thiêng liêng này của Tổ quốc. Ngay từ buổi bình minh của lịch sử, từ thời dựng nước thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, Thục An Dương Vương đã chọn thành Cổ Loa, Đông Anh thuộc tỉnh Phúc Yên xưa để xây dựng kinh đô của nước Âu Lạc. Thành Cổ Loa dài 16 km là một công trình quân sự kiểu cổ, một kỳ công của đất nước do bàn tay, khối óc của tổ tiên ta xây dựng nên. Trải qua hàng ngàn năm, dấu vết của Loa Thành cùng với lớp tường thành và các mũi tên mà quân sĩ của Thục Vương dùng để bắn nỏ thần bảo vệ kinh đô hiện vẫn còn lưu giữ đến ngày nay. Năm 179 trước công nguyên, nước Âu Lạc bị Triệu Đà xâm lược. Trong suốt thời kỳ Bắc Thuộc ấy, cùng với người dân Văn Lang Âu Lạc, cư dân Vĩnh Phúc đã không ngừng vùng lên khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm. Trang sử hào hùng đầu tiên về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Vĩnh Phúc là cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng nổ ra năm 40 trước công nguyên, mà địa bàn gốc của cuộc khởi nghĩa này thuộc huyện Mê Linh thời đó. Số tướng lĩnh đất Mê Linh lên đến gần 40 người. Ngày nay, tên tuổi của họ vẫn còn lưu truyền như Tả Tướng Quân Đạm Nương, Hồng Nương, Thanh Nương, Quách A Tiêu Phong, Tả Tướng Ả Lã, Ả Lự, Vĩnh Hoa. Thế kỷ thứ 6, Vĩnh Phúc thời đó là quận Tân Sương, có cuộc khởi nghĩa của Lý Bí, Lý Bôn nổi dậy chống quân Lương. Sau nhiều trận quyết chiến với giặc, Lý Bí đem quân từ Gia Ninh lui về đóng quân ở Hồ Điển Triệt, nay là Tứ Yên, Lập Trạch, tiếp tục chiến đấu. Về sau, vì thế giặc mạnh, Lý Bí phải cùng triều đình và các tướng sĩ về ẩn náu ở động Khuất Lão Tam Nông và mất ở đó. Từ sau thế kỷ thứ 10, với chiến thắng của Ngô Quyền chống quân Nam Hán, đất nước ta chấm dứt ách đô hộ hàng ngàn năm của phong kiến phương Bắc, bước vào thời kỳ độc lập, tự chủ. Trong thời kỳ phong kiến độc lập này, nhân dân Vĩnh Phúc lại có những đóng góp, những cống hiến sức lực to lớn vào cuộc kháng chiến giữ nước của dân tộc. Cuối thế kỷ thứ 10, Vĩnh Phúc có Nguyễn Khắc Hoang là một hào kiệt có nhiều mưu lược, có nhiều việc làm được lòng dân nên đã được dân suy tôn lên làm minh chủ. Ông đóng quân ở núi Biện Sơn, ngay trên quê hương mình là vùng đất Tam Đái, huyện Yên Lạc ngày nay. Vào thế kỷ 13, ngã Ba Hạt, nay thuộc Phú Thọ, từng là nơi huấn luyện thủy quân thường xuyên của quân đội nhà Trần. Các trận đánh chống quân Nguyên Mông ở Bình Lệ Nguyên, Tam Canh, Bình Xuyên và nhiều nơi khác của quân đội nhà Trần còn in đậm nét trong lịch sử dân tộc. Cũng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, Vĩnh Phúc có 7 anh em con ông Lỗ Trọng đánh bại quân Nguyên cố thủ ở làng Nhật Chim, được vua Trần Thái Tông phong tước Đại Vương. Dưới triều Lê, nhân dân vùng Kim Anh, Đa Phúc đã tích cực tham gia vào việc đắp lũy phòng ngự, xây dựng một chiến tuyến chạy dài từ phía đông bắc sườn dãy núi Tam Đảo đến phía tây nam sườn dãy núi Nham Biên, Bắc Ninh, góp phần cùng cả nước đánh quân Tống xâm lược. Hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đầu thế kỷ 15 của Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh, hàng ngàn trai tráng của Vĩnh Phúc đã tham gia vào các đội hương binh, thường xuyên luyện tập tại rừng Thần, Xuân Lôi, Lập Thạch, do Trần Nguyên Hãn chỉ huy. Sau đó, đội nghĩa binh đã cùng ông gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. Tên tuổi của Trần Nguyên Hãn, Sơn Đông, Lập Thạch gắn liền với chiến thắng Thuận Hóa, Chi Lăng, Xương Giang lịch sử. Chống lại sự áp bức của triều đình Lê Trịnh, Vĩnh Phúc có Nguyễn Danh Phương. Ông đã chiêu tập những người dân cùng khổ, lập căn cứ ở Tam Đảo, Lập Thạch, rồi đưa quân tiến đánh các nơi. Đến nay, trên đất Vĩnh Phúc còn nhiều địa danh ghi dấu ấn những tháng năm hoạt động sôi nổi của nghĩa quân Nguyễn Danh Phương. Sau khi thực dân Pháp xâm lược và thống trị Việt Nam, từ năm 1858 đến 1893, trên đất Vĩnh Phúc đã thường xuyên xảy ra các cuộc nổi dậy của nhân dân hưởng ứng phong trào văn thân chống Pháp do các ông Đề, ông Đốc, ông Lãnh, ông Tán chỉ huy. Năm 1896, nghĩa quân Đề Thám từ Yên Thế rút về vùng chân núi Tam Đảo hoạt động thì lại có hàng trăm dân binh của tỉnh Vĩnh Yên, Phúc Yên đã tham gia cùng lực lượng nghĩa quân Yên Thế hợp sức tấn công đồn Gobê và sau đó tiếp tục tấn công hàng loạt vị trí địch, gây cho chúng nhiều tổn thất. Năm 1917-1918, nổ ra cuộc khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên do đội Cấn, Trịnh Văn Cấn, người làng Vũ Di, Vĩnh Tường và Lương Ngọc Quyến là tù chính trị bị giam ở nhà lao Thái Nguyên chỉ huy. Tiếp đó, đội Cấn đưa nghĩa quân vượt Tam Đảo sang hoạt động ở vùng Liễn Sơn, Đạo Trù, Lập Thạch, Hoàng Xá Hạ, Thường Lệ, Cổ Bái, Đa Phúc. Nhiều trận quyết chiến với giặc Pháp đã diễn ra, gây cho địch nhiều thiệt hại. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Vĩnh Phúc còn có Nguyễn Thái Học là lãnh tụ Quốc dân đảng, một tổ chức yêu nước có xu hướng quốc gia tư sản, do Tiểu Tư sản Trí thức lãnh đạo, được thành lập tại Hà Nội năm 1927. Có Lê Xoay, người con trung kiên, bất khuất, đứng đầu ban cán sự đảng liên tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên. Có anh hùng Trần Cừ, lấp lỗ Châu Mai. Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, Vĩnh Phúc có anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân với lời hô bất tử, nhằm thẳng quân thù, bắn. Và còn biết bao cá nhân anh hùng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, tập thể anh hùng, hữu danh, vô danh và nhiều thương binh, liệt sĩ khác. Không chỉ anh dũng trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, nhân dân Vĩnh Phúc còn rất cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế và văn hóa. Trên cánh đồng Minh Tân, Yên Lạc, còn nhiều dấu tích của người Việt cổ sinh sống cách nay trên 3.500 năm đã biết làm lúa nước. Trong các mộ táng cổ đào được ở Vĩnh Phúc, như các di chỉ ở Đồng Đậu, Yên Lạc, Lũng Hòa, Vĩnh Tường, Đình Chu, Bàn Giảng, Xuân Hòa, Lập Thạch, với nhiều công cụ bằng đá, bằng đồng, minh chứng rằng người Việt cổ, mà cũng có thể hiểu là người Vĩnh Phúc cổ, nơi đây đã làm nên những giá trị văn hóa thiêng liêng. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, người Vĩnh Phúc không chỉ đắp đê, lắp sông như huyền thoại Sơn Tinh, Thủy Tinh, mà còn sáng tạo các sản phẩm thủ công như đục đá, hải lựu, rèn, lý nhân, mộc, bích chu, cốm, hương canh. Mặc những bất công, phi lý trong nền giáo dục phong kiến, đất Vĩnh Phúc đã sản sinh ra 120 danh nhân khoa bảng, trong đó hàng đế vương 2 vị, danh tướng 19 vị, danh thần 1 vị, danh sĩ 96 vị, nhiều bậc danh nhân nổi tiếng trị quốc bình thiên hạ, văn chương lỗi lạc được sử sách lưu danh như Đỗ Nhuận, Đỗ Tiến sĩ thời vua Lê Thánh Tông 1466, Triệu Thái, nhà luật học, nhà ngoại giao có tài của Triều Lê, Tiến sĩ Nguyễn Duy Thì, từng là Thượng thư Bộ Binh, Thượng thư Bộ Lại kiêm Tế Tửu Quốc Tử Giám coi Viện Hàn Lâm, Phạm Du, Đỗ Bản Nhãn khoa Đinh Mùi 1547, làm đến chức Tả Thị Lang đời nhà Mạc, Lê Ninh, Đỗ Thám Hoa 1448, làm quan đến chức Tả Thị Lang. Có thể nói, trải qua 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, cũng như nhân dân trên mọi miền của Tổ quốc, người dân Vĩnh Phúc đã tạo nên những nét đặc trưng tiêu biểu mang phẩm chất và bản sắc của người Việt Nam là đoàn kết, cần cù, thông minh, sáng tạo. Nhưng nổi bật nhất vẫn là tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. Và tinh thần ấy đã được nảy sinh từ rất sớm, đồng thời luôn được hun đúc, nối tiếp, nhân lên trong suốt chiều dài lịch sử. Vùng văn hóa dân gian. Các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian khi nói đến Vĩnh Phú, khi chưa tách tỉnh, thường chia ra ba khu vực folklore, vùng văn hóa dân gian. Đó là khu vực Hùng Vương, gồm các huyện Thanh Hòa, Phú Thọ, Phong Châu, Việt Trì, Lập Thạch, một phần huyện Tam Dương, đền thờ Tây Thiên. Khu vực Thánh Tảng, gồm các huyện Tam Thanh, Thanh Sơn, Sông Thao. Khu vực Hai Bà Trưng, gồm các huyện Tam Dương, Mê Linh, Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Yên Lạc, một phần huyện Lập Thạch. Như vậy, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay chỉ nằm trong hai khu vực, mà chủ yếu là khu vực Hai Bà Trưng. Hiện nay, Vĩnh Phúc có 967 di tích, trong đó có 287 đình, 326 chùa, 122 đền, 95 miếu, 98 địa điểm di tích cách mạng kháng chiến và nhiều địa điểm khảo cổ học. Đã có 68 di tích được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận và 98 di tích đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh đăng ký bảo vệ. Vĩnh Phúc là vùng đất có nhiều di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng. Tiêu biểu có di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu, khu di tích lịch sử và danh thắng Tây Thiên, đền thờ Hai Bà Trưng, tháp Bình Sơn, đền thờ Trần Nguyên Hãn, đền thờ Đỗ Khắc Cung, lễ hội đền và đình Tích Sơn, núi Sáng, cụm di tích kiến trúc nghệ thuật đình Hưng Canh và đình Thổ Tang, cơ sở cách mạng Bích Đại và Đồng Vệ, làng kháng chiến Tiền Phong. Vĩnh Phúc còn có nhiều làng nghề truyền thống như gốm Hương Canh, mộc Bích Chu, mộc Thanh Lãng, rèn Lý Nhân, đục đá Hải Lựu, đan tre mây Cao Phú, nuôi rắn Vĩnh Sơn. Lễ hội truyền thống ở các làng quê Vĩnh Phúc thường gắn liền với các di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng, gắn liền với sự tích các vị thánh thần có công dựng nước và giữ nước. Lễ hội thường có hai phần, lễ và hội. Phần lễ nhằm tôn vinh các vị thần được thờ, gồm các tục lệ sát sinh hiến tế, dâng tiến lễ vật, cúng tế thần linh, cách thức thụ lộc. Phần hội bao gồm nhiều loại trò chơi vui khỏe, trò giải trí thông thường, trò đua tài thi khéo, trò diễn cầu đinh, cầu mưa. Trong đó, nhóm trò chơi vui khỏe thể hiện tinh thần thượng võ, cũng như đấu sức, thi tài với những môn thể thao mà theo truyền thuyết thường có xuất xứ từ những trò chơi của những nhân vật lịch sử, hoặc những môn lúc sinh thời được các vị dùng vào việc luyện quân của mình như kéo co, đấu vật, đánh gậy, múa kiếm, đánh phết, bơi chải, vân vân. Vĩnh Phúc có những làng điệu dân ca đặc sắc như hát trống quân Đức Bác, hát xoan ghẹo, hát bồng mạc, sọng cô, chân ca cao lang, sáng diều. Bên cạnh kho tàng tục ngữ ca dao nói về vùng đất sản xuất nông nghiệp, thời tiết, thời vụ, kỹ thuật canh tác, nghề thủ công, nghề phụ, Vĩnh Phúc còn có truyện kể dân gian với những truyền thuyết về An Dương Vương, Hai Bà Trưng, người con gái Tam Đảo, Đinh Thiên Tích, Cốt Tung đánh giặc, và những cổ tích thế sự, chuyện làng như Tục Kết Nghĩa Yên Bài, Yên Lỗ, Quán Đanh, Vực Xanh, một số truyện về Trần Nguyên Hãn. Mỹ thuật dân gian ở Vĩnh Phúc, thời Hùng Vương, tập trung ở Vĩnh Tường, Yên Lạc. Thời phong kiến tự chủ, có điêu khắc đá ở đền Phú Đa, cây hương đá ở các chùa Tùng Vân, Phong Doanh, Linh Sơn, Kính Phúc, Càn Long, điêu khắc gỗ ở đình Thổ Tang, Hương Canh, Tây Thiên. Ngoài ra, còn phải kể đến các bức tượng gỗ, các bức vẽ hình và trang trí ở một số đình chùa trên địa bàn tỉnh như tượng Hai Bà Trưng, tượng Phật trong chùa Tùng Vân, các bức tranh vẽ ở đình Ngọc Canh cùng các hoa văn trang trí trên trang phục áo quần, vái, khăn, yếm, các bức dệt thổ cẩm, túi vải, dài vải, mặt điệu, những hình mẫu trên vỏ đao, chui dao, tay kiếm, con dấu của người Dao, cao lang, sáng diều ở Vĩnh Phúc cũng thể hiện rất rõ khả năng tạo hình về nghệ thuật trang trí của đồng bào dân tộc ít người này.